rồi khi mà Phật phóng ánh sáng đó, đó là để phóng nó như vậy đó để bắt đầu khai thị đó, không? Đây Phật mới khai thị nè, Phật mới bảo là tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đó, bao nhiêu những cái thứ điên đảo, không? Những cái giống nghiệp mà tự nhiên, cũng như là cái chùm ác xoa tất nhiên là một chùm ba trái, đó là chỉ cho ba cái thứ mà hoặc nghiệp khổ đó, ba thứ đó mà nó kết lại từ trước tới giờ đó, không có ra khỏi được cái chỗ đó. Cho nên là những người tu hành mà tu không thể thành được vô thượng bồ đề mà lại thành và thanh văn duyên giác hoặc là ngoại đạo ma vương, thì vậy Phật nói tại sao? Do không biết hai thứ căn bản này thôi. Đây chính là chỗ này là chỗ để mà tu tập, không biết không rõ được hai thứ căn bản này mà tu tập lầm lộn, cho nên là muốn thành mà không thể thành được, tôi thành rốt ráo không thể được. Tất nhiên là lấy cái sanh tử để mà tu, lấy cái nhân sanh tử để mà tu, mà muốn thành cái quả mà chân thật thì không thể được. Để hai thứ căn bản đó là gì? Đây ngài nói rõ, thứ nhất là cái căn bản sanh tử từ vô thủy. Thì cái đó, cái gì là căn bản sanh tử từ vô thủy? Đây chính là hiện nay các ông cùng mọi chúng sanh dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Tất nhiên là lấy cái tâm sanh diệt làm tự tánh, thì đó là căn bản sanh tử chứ gì, tâm phan duyên. Rồi cái thứ hai là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy. Thì cái đó là cái gì? Chính là các ông hiện nay nè, là cái thức thể mà nó sáng suốt sẵn có đó, thấy không? Nó lại hay sanh ra các duyên mà lại bị các duyên bỏ sót nó. Thì chính những chúng sanh mà vì bỏ sót cái sáng suốt mà sẵn có này, cho nên là tuy trọn ngày tu hành mà không có tự giác được, cho nên là uổng đi vào trong các hú. Thì ở đây ngài nói rõ, thấy không? Cái gọi là hai cái căn bản này mà nắm vững thì tu hành là không sợ lầm lạc. Mà sở dĩ gọi là đây là những cái mê lầm, cái điên đảo từ vô thủy, không? Nói từ vô thủy tức là muốn nói là nó không có cái cội gốc bắt đầu, không có biết đâu là chỗ bắt đầu hết, cho nên nó là vô thủy thôi. Mà như vậy tức là đã là không có cội gốc bắt đầu ở chỗ nào hết thì mình cũng có thể mình giác ngộ bất cứ ở chỗ nào, không? Bởi vì nó là không có cái chỗ bắt đầu, cho nên chính ngầm đó là một cái ngầm ý, nghĩa là bất cứ chỗ nào mình cũng có thể giác ngộ được. Chứ còn nếu mà có cái chỗ cội gốc mà từ ban đầu đó thì mình phải suy tìm trở về cái cội gốc đó thì mới giác ngộ được. Còn bây giờ nó không có cội gốc bắt đầu đó thì bất cứ chỗ nào cũng có thể giác ngộ được. Đó là một cái ngầm ý. Rồi ở đây mình phải nắm vững hai cái căn bản, không? Thứ nhất là cái căn bản mà sanh tử, không? Tự vô thủy, đó là lấy dùng cái tâm phan duyên, tức là cái tâm sanh diệt làm tự tánh. Còn thứ hai là cái căn bản bồ đề niết bàn, không? Thì ở đây là cái gọi là cái thức tinh nguyên minh. Thức tinh nguyên minh, tức là cái thức tinh là cái thức mà nó rồng rạc, nó chưa có lẫn lộn, chưa có xen cái gì hết, tức là cái thức thể chứ gì. Cái thức thể mà nó sáng suốt sẵn có đó, nguyên minh là sẵn có đó, không? Thì chính cái đó là cái, nếu mà mình nói theo một cách danh từ mà nó bình dân cái chút là cái gì, cho nên mình lâu nay mình kẹt cái danh từ quá nhiều. Nó cái thức tinh nguyên minh, rồi mình cứ không biết cái thức tinh nguyên minh đó là cái gì, tưởng tượng nó là cái gì chắc là nó lạ lùng, nó kỳ bí lắm, thấy không? Bị cái danh từ đó nó che mờ. Chứ còn nếu mà mình rõ được thì nó rất là đơn giản thôi, tức là cái biết mà sẵn có nguyên dạng của mình đây chứ gì, thấy không? Thức là biết, tức là cái biết sẵn có nguyên dạng của mình đây mà chưa có lẫn lộn cái gì hết, chứ có gì đâu. rồi cứ theo cái danh từ đó mà cứ nghĩa là kẹt trên đó hoài mà không thấy được. Chính cái này là cái sao nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó, chính vì bỏ sót nó đó cho nên là tu hành hoài mà lại không có thành được chánh giác, mà lại đi vào các thú, tức là nằm ở trong cái sanh diệt. Cho nên chỗ này là chỗ Phật chỉ rõ cái căn bản để tu hành, hay là gọi là cái con đường mà để trở về đó, là chính ở chỗ này. Dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, tức là dùng cái gì đó. Mình là cũng vậy, cũng giải thích theo danh từ tâm phan duyên là tâm nó duyên này duyên kia duyên nọ rồi cũng là trên danh từ mà nói thôi. Chứ còn bây giờ nói thẳng ra thì tâm phân duyên đó là cái gì? Nó thấy thẳng như vậy thì nó dễ hơn. Thì thật cái tâm phân duyên tức là cái biết cái này, biết kia, biết cái nọ chứ gì đâu. Phải không? Biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ. Thì đó là cái biết mà cái biết theo duyên. Phải không? Tức là luôn luôn nó phải có cái đối tượng để biết. Nó biết cái gì biết nhưng mà phải có luôn luôn có đối tượng. Tức là luôn luôn phân duyên. Phải không? Mà bởi vì phân duyên á, cho nên là nếu mà không có đối tượng thì sao? Đó, thì lờ mờ không biết. Đó, luôn luôn là phải có đối tượng thì mới biết, còn không đối tượng á thì lờ mờ. Đó, cho nên như vậy thì rõ ràng đó là mình tự coi như là tự bồi bạc mình á. Nghĩa là cần phải có cái đối tượng thì mới biết, còn không có đối tượng thì lờ mờ không biết. Đó, cho nên ở đây ngài mới nói rằng đó là gọi là cái căn bản sanh tử. Đó, luôn luôn là mắc kẹt nơi cái duyên, có duyên thì có biết, không duyên thì lờ mờ. Còn đây là phải nhớ lại cái gọi là cái biết mà nó sáng suốt nguyên vẹn của mình từ bao giờ đó. Ai ai cũng đều nghĩa là có cái biết đó hết, cho nên đây mới gọi là cái thức tinh nguyên minh, đó gọi là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy. Chứ cái đó là cái thể bồ đề niết bàn, nhưng mà mình lại không hay. Nhưng mà nó là cái biết nguyên dạng sáng suốt như vậy mà tại sao nó lại hay sanh ra các duyên? Cho nên đây mới nói rằng nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Cho nên chính ở chỗ này là chỗ mà phải kinh nghiệm qua, chứ còn nếu mà theo cái danh từ thì đi hoài không có trở về nổi. Vậy thì nó hay sanh ra các duyên là sanh sao? Tức là đây nó biết, nó biết hết tất cả mọi thứ, biết mọi thứ này mọi thứ nọ, cho nên đó gọi là sanh các duyên, tức là nó biết cái này biết kia biết cái nọ biết hết mọi thứ, thì đó là sanh ra các duyên. Nhưng mà khi nó biết cái này biết cái kia rồi thì sao? Nó biết cái nào rồi á thì nó chỉ nhớ cái đó thôi, đồng hóa với cái đó thôi, cho nên nó quên mất chính nó đi, cho nên đó gọi là các duyên bỏ sót nó, bị các duyên bỏ sót. Thí dụ như là khi mà nó nghe cái tiếng, nghe cái tiếng chim thì nó chỉ nhớ cái tiếng chim thôi, nó đồng hóa với cái tiếng chim đó thôi mà quên mất chính nó, thì đó là nó sanh ra các duyên đó, tức là theo cái duyên đó rồi cái thì nó đồng hóa với các duyên đó, quên mất chính nó thì đó, tất nhiên là bị các duyên bỏ sót nó, thì tức cái chỗ đó là chỗ đi vào sanh tử chứ gì. Cũng vậy, thấy không? Thí dụ như là ở đây mà một đoạn sau là Phật mà giơ tay lên nó hỏi thấy chăng đó thì ông chỉ thấy cái tay thôi, giơ cái tay thì hỏi thấy không thì thấy, nhưng mà thấy cái tay thôi, thấy cái tay nhớ cái tay thôi, thì mà quên mất chính nó. Cũng vậy, thấy người thấy vật thì lại nhớ người nhớ vật, quên mất chính nó. Cho nên đó gọi là quên mất cái thể bồ đề niết bàn. Bây giờ á, muốn trở về á thì cũng phải ngay chính đó mà trở về thôi. Cho nên gọi đây gọi là cái đó gọi là cái căn bản bồ đề niết bàn từ vô thủy đó, đang sống trong nó mà lại quên. Thì bây giờ muốn trở về thì cũng ngay chỗ đó mà trở về, chứ không đâu khác hết.